Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Federal Reserve, What Everyone Needs to Know của Stephen H. Axelrod là sách nhập môn về Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, thường được gọi là Fed. Xuất bản bởi Oxford University Press năm 2013, sách thuộc dòng giải thích chính sách công và kinh tế dành cho độc giả không chuyên. Axelrod có hơn 30 năm làm việc trong hệ thống dự trữ liên bang, từng phụ trách chính sách tiền tệ và làm thư ký cho Ủy ban Thị trường Mở Liên bang. Vì vậy, ông kết hợp cách trình bày dễ tiếp cận với hiểu biết trực tiếp về một thiết chế thường bị nhìn nhận qua các khẩu hiệu chính trị hoặc tin tức thị trường. Cuốn sách tập trung làm rõ Fed là gì, vì sao nó được thành lập, tổ chức này vận hành thế nào và bằng cách nào các quyết định về tiền tệ và tín dụng tác động đến lạm phát, việc làm, lãi suất và hệ thống ngân hàng. Mục đích chính không phải dự báo thị trường mà là trang bị nền tảng để người đọc đánh giá vai trò, quyền hạn và giới hạn của Ngân hàng Trung ương Mỹ một cách tỉnh táo. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nguồn gốc của Fed và bài toán ổn định tài chính mà nó phải giải quyết. Một trọng tâm nền tảng của sách là lý do Hoa Kỳ cần một ngân hàng trung ương. Fed ra đời năm 1913. Trong bối cảnh hệ thống tài chính Mỹ từng chịu các đợt hoảng loạn ngân hàng nghiêm trọng, khi người gửi tiền đồng loạt rút tiền, ngân hàng có thể mất thanh khoản ngay cả khi tài sản dài hạn của họ chưa hẳn mất giá trị tương ứng. Một hệ thống phân tán, thiếu cơ chế hỗ trợ thanh khoản đáng tin cậy, dễ biến tâm lý hoảng sợ thành khủng hoảng rộng hơn. Axelrod đặt Fed trong chính vấn đề thể chế đó, thay vì xem đây chỉ là một cơ quan quyết định lãi suất. Fed được thiết kế để giúp hệ thống ngân hàng có khả năng chống đỡ tốt hơn trước những cú sốc, đồng thời tạo một khuôn khổ điều hành tiền tệ có tổ chức hơn. Tuy nhiên, sự ra đời của Fed không xóa bỏ chu kỳ kinh tế hay mọi rủi ro tài chính. Điều đáng chú ý là nhiệm vụ ổn định luôn gắn với các đánh đổi. Hỗ trợ thanh khoản quá chậm có thể làm đổ vỡ lan rộng, nhưng hỗ trợ quá dễ dãi lại có thể khuyến khích các tổ chức chấp nhận rủi ro quá mức. Cách tiếp cận này giúp người đọc hiểu Fed như sản phẩm của lịch sử khủng hoảng và tranh luận chính trị, không phải một quyền lực xuất hiện tách rời xã hội. Thứ hai, cấu trúc liên bang giải thích vì sao Fed vừa độc lập vừa phải chịu trách nhiệm trước công chúng. Sách làm rõ rằng Fed không phải một cơ quan đơn nhất chỉ hoạt động từ Washington. Hệ thống này bao gồm Hội đồng Thống đốc tại Washington, các ngân hàng dự trữ liên bang khu vực cùng Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, cơ quan then chốt đối với định hướng chính sách tiền tệ. Cấu trúc đó phản ánh nỗ lực cân bằng giữa quyền lực trung ương, sự hiện diện theo vùng và sự giám sát dân chủ. Hội đồng Thống đốc là bộ phận công quyền do Tổng thống đề cử và Thượng viện phê chuẩn. Trong khi đó, các ngân hàng dự trữ khu vực đưa thông tin từ những điều kiện kinh tế và tài chính khác nhau vào quá trình chính sách. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang kết nối các thành phần này khi thảo luận và quyết định hoạt động thị trường mở. Axelrod giúp người đọc tránh hai cách hiểu đơn giản hóa. Fed không hoàn toàn tách khỏi chính trị bởi nó được Quốc hội tạo lập, chịu yêu cầu báo cáo và hoạt động trong môi trường chính trị. Nhưng Fed cũng không nên bị điều hành theo áp lực ngắn hạn của các kỳ bầu cử. Sự độc lập tương đối tạo điều kiện để cơ quan này theo đuổi ổn định giá cả và việc làm, kể cả khi các lựa chọn cần thiết có thể không được ưa chuộng ngay lập tức. Độc lập, theo nghĩa này, phải đi cùng minh bạch và trách nhiệm giải trình. Thứ ba, chính sách tiền tệ truyền qua lãi suất, tín dụng và kỳ vọng, chứ không tác động. Một đóng góp thực tiễn của cuốn sách là giải thích cơ chế mà Fed dùng để ảnh hưởng nền kinh tế. Công cụ quen thuộc, nhất là hoạt động thị trường mở. Qua đó, Fed mua hoặc bán chứng khoán để tác động điều kiện dự trữ trong hệ thống ngân hàng và lãi suất ngắn hạn. Khi điều kiện tiền tệ được nới lỏng, chi phí vay có thể giảm, từ đó hỗ trợ chi tiêu, đầu tư và tín dụng. Khi chính sách thắt chặt, mục tiêu thường là kiềm chế sức ép lạm phát và sự tăng trưởng quá nóng. Nhưng Axelrod không quy quá trình này thành một công tác cơ học. Quyết định của hộ gia đình và doanh nghiệp còn phụ thuộc vào thu nhập, rủi ro, sức khỏe bảng cân đối kế toán và niềm tin về tương lai. Ngân hàng có thể không muốn cho vay, còn người đi vay có thể không muốn vay, dù điều kiện dự trữ thay đổi. Tác động chính sách vì thế xuất hiện với độ trễ và mức độ không chắc chắn đáng kể. Kỳ vọng cũng quan trọng vì người dân và thị trường phản ứng không chỉ với hành động hiện tại mà còn với điều họ tin Fed sẽ làm tiếp theo. Cách giải thích này đặt lãi suất vào một chuỗi truyền dẫn rộng hơn, gồm hệ thống tài chính, hành vi tín dụng và kỳ vọng lạm phát. Nó cũng lý giải vì sao thông điệp chính sách và độ tin cậy của Fed có ý nghĩa thực tế. Thứ tư, mục tiêu việc làm và ổn định giá cả buộc Fed phải xử lý những đánh đổi khó khăn. Fed được giao trách nhiệm theo đuổi mức việc làm tối đa và ổn định giá cả, thường được gọi là hai mục tiêu của chính sách tiền tệ. Sách cho thấy đây không phải hai mục tiêu luôn tự động bổ trợ nhau. Khi kinh tế suy yếu, chính sách nới lỏng có thể giúp giảm chi phí tín dụng và hỗ trợ nhu cầu, qua đó cải thiện thị trường lao động. Tuy nhiên, nếu nhu cầu tăng quá mạnh so với năng lực cung ứng, lạm phát có thể gia tăng. Ngược lại, việc thắt chặt để chống lạm phát có thể làm chậm hoạt động kinh tế trong ngắn hạn. Khó khăn nằm ở chỗ Fed phải ra quyết định dựa trên dữ liệu chưa đầy đủ và dự báo có thể sai. Các chỉ số như thất nghiệp, tăng trưởng, lạm phát và tiền lương đều phản ánh quá khứ gần, trong khi chính sách tác động về sau. Do đó, điều hành hiệu quả không chỉ là phản ứng với một con số riêng lẻ, mà là đánh giá bức tranh tổng thể và rủi ro nếu hành động quá muộn hoặc quá mạnh. Bối cảnh lịch sử lạm phát cao của Hoa Kỳ làm nổi bật cái giá của việc để kỳ vọng lạm phát mất neo. Đồng thời các giai đoạn suy thoái cho thấy cái giá xã hội của thất nghiệp kéo dài. Axelrod giúp người đọc nhìn nhận tranh luận về Fed như tranh luận về các lựa chọn không hoàn hảo thay vì tìm một công thức luôn đúng. Cuối cùng, Fed là ngân hàng trung ương, cơ quan giám sát và người cho vay cuối cùng, nhưng quyền lực có giới hạn. Cuốn sách đặt chính sách tiền tệ vào phạm vi chức năng rộng hơn của Fed. Bên cạnh việc tác động đến điều kiện tiền tệ, Fed còn tham gia giám sát một phần hệ thống ngân hàng, hỗ trợ hoạt động thanh toán và có vai trò cho vay cuối cùng trong những thời điểm căng thẳng thanh khoản. Những chức năng này liên hệ chặt chẽ với nhau. Hiểu cách ngân hàng vận hành và mức độ rủi ro của khu vực tài chính có thể giúp cơ quan tiền tệ đánh giá việc tín dụng sẽ phản ứng ra sao trước một thay đổi chính sách. Trong khủng hoảng, khả năng cung cấp thanh khoản có thể ngăn tình trạng bán tháo tài sản và rút tiền lan truyền. Tuy vậy, Axelrod cũng hướng người đọc đến các giới hạn thực tế. Fed không thể tự mình tạo ra năng suất, quyết định chi tiêu ngân sách, sửa chữa mọi tổn thất tài sản hay bảo đảm mọi doanh nghiệp đều được tiếp cận tín dụng. Chính sách tiền tệ có thể làm điều kiện tài chính thuận lợi hơn hoặc chặt chẽ hơn, nhưng không thay thế được chính sách tài khóa, quản trị ngân hàng thận trọng hay các điều kiện kinh tế nền tảng. Vì thế, phê phán hoặc ca ngợi Fed một cách tuyệt đối đều dễ bỏ sót bản chất vấn đề. Đánh giá đúng cần phân biệt giữa những gì ngân hàng trung ương có thể ảnh hưởng, những gì nằm ngoài quyền hạn của nó, và các hậu quả phụ đi kèm khi can thiệp để bảo vệ ổn định tài chính. Kết luận, The Federal Reserve, What Everyone Needs to Know, phù hợp nhất với người muốn hiểu Fed trước khi đưa ra nhận định về lãi suất, lạm phát, ngân hàng, suy thoái hoặc các quyết định của ngân hàng trung ương. Sinh viên mới học kinh tế, nhà báo, người làm trong lĩnh vực tài chính, nhà đầu tư cá nhân và công dân quan tâm đến chính sách công đều có thể hưởng lợi từ cách cuốn sách hệ thống hóa các câu hỏi căn bản. Giá trị thực tiễn của sách nằm ở việc biến những thuật ngữ dễ gây ngợp thành một bức tranh có quan hệ nhân quả. Người đọc có thể phân biệt rõ hơn giữa việc Fed kiểm soát trực tiếp điều gì, ảnh hưởng gián tiếp điều gì và những kết quả không thể được bảo đảm chỉ bằng một quyết định lãi suất. Về mặt trí tuệ, sách khuyến khích cách nhìn ít cực đoan hơn đối với ngân hàng trung ương, vì mọi lựa chọn chính sách đều diễn ra trong điều kiện bất định, độ trễ và đánh đổi. So với các sách lịch sử nội bộ dày đặc hoặc các giáo trình kinh tế học thiên về mô hình, cuốn này nổi bật ở định dạng hỏi đáp định hướng công chúng và kinh nghiệm chuyên môn của tác giả. Axelrod không viết như một người quan sát bên ngoài. Kinh nghiệm lâu năm tại Fed giúp ông giải thích cấu trúc và logic vận hành của tổ chức từ góc nhìn gần với thực tế chính sách, nhưng mục tiêu vẫn là khả năng hiểu biết của độc giả phổ thông. Đây là một điểm khởi đầu đáng tin cậy để đọc tin kinh tế và tiếp cận các tranh luận về Fed với nền tảng vững hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Stephen H. Axelrod, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!